Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Pha-ri-sêu rằng: Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được. Người Do Thái mới nói: Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói nơi tôi đi các ông không thể đến được? Người bảo họ: Các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Họ liền hỏi người: Ông là ai? Đức Giêsu đáp: Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi còn nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông, nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói. Họ không hiểu là Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: Khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì. Nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi. Người không để tôi cô độc vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người. Khi Đức Giêsu nói thế thì có nhiều kẻ tin vào người. Đó là lời Chúa.
Chúa vì lời phục vụ của sao tội chúng con.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, người Do Thái tranh luận về nguồn gốc của Đấng Kitô và họ cứ dựa vào Kinh Thánh, rồi họ không thấy được Đấng Kitô đang ở giữa, đang hiện diện, đang làm những việc của Thiên Chúa sai đến. Họ nghi ngờ, rồi họ chất vấn, nhưng để rồi với lòng cố chấp, người ta vẫn không chịu đón nhận. Mà Chúa Giêsu phải nói rằng các ông mang tội lỗi mình mà chết. Chúa nhắc đi nhắc lại 3 lần như vậy. Và đồng thời Chúa nhắc lại việc xảy ra trong sa mạc. Đó là dân kêu trách Chúa, dân kêu trách ông Mô-xê, để rồi rắn lửa ra cắn và làm nhiều người chết. Chúa đã thấy người ta sám hối. Khi người ta chạy đến với ông Mô-xê nói: Chúng tôi đã xúc phạm đến Chúa, xúc phạm đến ông, ông cầu cùng Chúa cứu chúng tôi với. Và ông Mô-xê lại một lần nữa cầu nguyện với Chúa, để rồi được Chúa chỉ dạy một cách tiên tri, đó là đúc con rắn đồng treo lên cái cột, ai bị rắn cắn nhìn lên con rắn thì sẽ được sống. Và đó là hình ảnh của Đấng Cứu Thế đã tiên báo từ rất lâu trong sa mạc. Đó là Chúa Giêsu nhắc lại: Khi các ông đưa dương cao con người lên, lúc đó các ông biết tôi hằng hữu và tôi là Đấng người sai đến. Chúa Cha đã sai đến và chỉ dạy cho Ngài phải nói những điều Chúa Cha dạy. Ngài không tự ý làm gì một mình cả. Mục đích là để cho mọi người nhận ra Đấng Cứu Độ, nhận ra Chúa Giêsu là Đấng đem đến cho họ ơn giải thoát. Nhưng họ vẫn cứ cố chấp. Họ tranh luận. Không phải tất cả mọi người đều cố chấp. Kết thúc tin mừng Thánh Gioan hôm nay, chúng ta thấy có nhiều kẻ tin vào người. Vẫn có những người tin vào chân lý, vẫn đi tìm chân lý, nhưng họ chưa được nghe, họ chưa được gặp. Hôm Chủ nhật vừa rồi, Đức Giáo Hoàng Phanxicô có ghé thăm một giáo xứ ở giáo phận Roma, giáo xứ Giulio Roma ở phía tây nam của thành phố. Đến giáo xứ thì có một huynh trưởng hỏi Đức Giáo Hoàng là trong cuộc sống có nhiều những điều nghi ngờ về Chúa, thì bây giờ vị huynh trưởng đó phải làm sao? Thì Đức Giáo Hoàng hướng dẫn là đừng ngại nói về những nghi ngờ của mình với Chúa, cứ mạnh dạn nói ra. Để rồi kinh nghiệm cuộc sống của Đức Giáo Hoàng, Ngài cũng nói nhiều lần: tôi gặp gian nan thử thách, tôi gặp bao nhiêu đau khổ không có lời giải đáp, thì tôi luôn hỏi Chúa, nói chuyện với Chúa, kể chuyện với Chúa về cuộc đời của mình, về những hoài nghi ngờ vực của mình. Để rồi Ngài đã được Chúa an ủi nâng đỡ qua những hành trình bước theo Chúa. Và đối với các đôi bạn trẻ đang học giáo lý hôn nhân cũng đến gặp Ngài và hỏi Ngài trong cuộc sống gia đình làm sao được hạnh phúc, thì Ngài trả lời ba cái từ luôn luôn nói trên miệng với nhau, vợ chồng nói với nhau: xin vui lòng, xin cảm ơn và xin lỗi. Đấy là những cái cuộc sống để người ta đón nhận nhau, để người ta tin vào Chúa trong cái cuộc sống của mình. Để rồi mình không rớt vô sự hoài nghi ngờ vực, để rồi mình đánh mất đức tin hay mất lòng trông cậy. Chúng ta được Chúa Giêsu hôm nay nói tiên tri không chỉ dừng lại ở biến cố tranh luận, nhưng mà Chúa Giêsu còn dắt người ta đến tiếp nối cái hành trình dân Chúa trong sa mạc, không bánh ăn, không nước uống, chỉ ăn một cái thứ ăn nhàm chán, bánh rồi chim cút, uống nước lã. Họ rất nổi giận vì họ không được ăn ngon, họ rất là bực bội, cho nên họ kêu trách Chúa, họ kêu trách ông Môsê: dắt chúng tôi ra khỏi Ai Cập làm gì để chúng tôi phải ăn cái thứ bánh nhàm chán này? Có lẽ mọi người chúng ta nhớ thánh lễ, người ta thắc mắc chúng ta nhiều lắm. Hồi tôi đi làm việc truyền giáo ở Cần Giờ thì những anh chị em mới theo đạo được các cán bộ mời đi họp, rồi mỗi lần đi họp phải cho 20 ngàn, người ta thích lắm nhưng mà không đi, mời ngay vào cái giờ đi lễ ban chiều, nên nhiều người tân tòng không đi, nói thôi đi lễ. Mấy cán bộ mới nói: lễ có cái gì đâu mà đi, ngày nào cũng giống ngày nào hết, nghỉ 1-2 ngày có sao đâu, đi được tiền nữa. Thế họ nói không, chúng tôi thích thánh lễ lắm, tân tòng thích thánh lễ lắm, không có nhàm chán, không có thấy nó đơn điệu. Đấy là điều mà chúng ta nhận thấy rằng thánh lễ ngày nào cũng vậy, cũng cử hành như vậy. Nếu mà chúng ta có thể nhìn thấy dân Do Thái hôm nay trong sa mạc, người ta kêu trách Chúa, kêu trách ông Môsê: cho chúng tôi ăn thứ bánh nhàm chán, cho chúng tôi ăn cái thức ăn không ngon, trong Ai Cập chúng tôi được ăn thịt nó lòi ra lỗ mũi, có hành, có tỏi, có gia vị thơm ngon, ông dắt chúng tôi nhưng mà đây để chết à? Chúng ta thấy đấy là cái lời kêu trách đó vẫn vang vọng trong cái tâm tưởng mỗi người chúng ta. Thánh lễ dưới con mắt không có đức tin thì người ta thấy rằng đó là một sự nhàm chán. Có khi chúng ta cũng rớt vào tình trạng nhàm chán, đi có khi theo thói quen thôi, nhưng mà đến nơi chúng ta lại được Chúa ban ơn thêm sức. Mình thấy rằng mình đón nhận một thánh lễ sau một trước một ngày mới, chúng ta vui lắm. Không biết ông bà anh chị em thấy như thế nào, nhưng mà một ngày mà được dâng thánh lễ đầu ngày, nó có một cái niềm vui thiêng liêng mà không ai lấy mất được. Chúng ta không phải chỉ làm bổn phận, nhưng mà chúng ta làm một việc rất quan trọng là đến thờ phượng Chúa. Chúng ta được đón nhận chính Chúa là bánh hằng sống. Khi các ông dương con người lên cao, các ông biết tôi hằng hữu. Chúa Giêsu luôn luôn sống trong cái tông huấn mới của Ngài, Đức Kitô sống. Ngài không nói Đức Kitô sống hôm qua hay sống trong tương lai, mà là Đức Kitô đang sống với chúng ta. Ngài đang hiện diện thực sự, Ngài đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Chúng ta nhìn như vậy để rồi thấy mình luôn luôn đến với Chúa, làm lại mới tâm hồn của mình, và xin cho mình được lòng tin tưởng vào Chúa. Tin tưởng khi Chúa đưa lên cao, Chúa sẽ kéo mọi người đến với Chúa, không phải chỉ chúng ta ngồi đây, nhưng mà ông bà anh chị em còn nhớ đến các con, các cháu, nhớ đến những người thân yêu của mình chưa có được Chúa lôi kéo đến, hay là vì còn những cái tính tình cố chấp, ương ngạnh, hay chưa đủ tin tưởng vì thiếu sự cầu nguyện, nên rằng nhiều người không có thấy thánh lễ là một bữa ăn thịnh soạn, bữa ăn ngon lành mà Chúa ban cho chúng ta ngay từ trần gian này. Chúng ta còn thấy mình phải cầu nguyện nhiều hơn cho nhiều anh chị em khác nữa, nhất là những người chưa biết Chúa. Qua chính cái cuộc sống bên ngoài của mình, chúng ta đi lễ vậy chứ mà nhiều người nhìn thấy chúng ta lắm. Tôi cứ nhớ lúc là tôi còn đi làm mục vụ các xứ, thì có mấy người già bên lương, người ta nói người Công giáo hạnh phúc lắm, là bởi vì họ có cái nơi, có cái chỗ để họ đi họ cầu nguyện. Còn chúng tôi sáng sớm chúng tôi dậy, chúng tôi ngồi lề đường uống cà phê, mà uống cà phê thì cũng chán, rồi ngồi đó từ sáng sớm, rồi đi tập thể dục này nọ, rồi chiều đến chúng tôi về, chúng tôi lại văn chiều chẳng biết làm gì, lại ra quán xá ngồi hay ra lề đường ngồi bắt chân chữ ngũ, nhìn trời, nhìn đất, nhìn người qua lại. Chúng tôi cảm thấy đó là điều mà chúng tôi còn thiếu. Nhưng mà những người Công giáo chiều đến họ đi lễ chúng tôi rất thích, mà vì chúng tôi không biết, chúng tôi không được như vậy. Chúng ta thấy từng cái hành vi cử chỉ chúng ta mọi người đều nhìn thấy hết. Và chính điều đó mà Hội Thánh dạy chúng ta là làm như vậy là chúng ta đang loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Những hành vi nhỏ bé của chúng ta từ nhà đến nhà thờ cũng là một cái tiếng nói để đánh động tâm hồn nhiều người chưa biết Chúa, được họ có thể qua mình và cách nào khác chúng ta được đưa anh chị em về tin tưởng vào Chúa. Đừng để cho nhiều người hay ai đó phải chết mà mang tội lỗi của mình. Chết mang tội lỗi theo Thánh Gioan chính là do người ta không tin vào đấng người sai đến, không tin vào Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ. Chúng ta cầu nguyện cho anh chị em trong thánh lễ hôm nay.